là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Huyện Vùng Cao Mù Cang Chải đón hơn 35.000 lượt khách du lịch. Các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái phát hiện 9 vụ kinh doanh kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc và không niêm yết giá. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phân tích vì sao tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm thấp và tỉnh đã có những giải pháp gì để chỉ đạo đạt kết quả theo đúng kế hoạch đề ra. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 4, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Quý 1 năm 2022, các ban, cơ quan trong khối xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 để chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được đẩy mạnh. Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng với nhiều cách làm hay, sáng tạo như xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, triển khai thí điểm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, lần đầu tiên thực hiện đánh giá trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên cùng với việc tổ chức kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai theo đúng chương trình kế hoạch, tham mưu việc quán triệt các văn bản mới và sửa đổi bổ sung một số văn bản về công tác kiểm tra giám sát đảm bảo phù hợp với quy định của Đảng và thực tiễn tại địa phương. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc kịp thời, không để phát sinh phức tạp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà các cơ quan trong khối xây dựng Đảng đã đạt được trong quý 1. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động số 10 và chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Cùng với đó, cần chú trọng biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, thiết thực trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong khối.
Hiện nay huyện Mù Cang Chải có 23 cơ sở lưu trú và 73 dịch vụ homestay. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 khiến các hoạt động du lịch bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng trong 3 tháng đầu năm 2022, huyện Mù Cang Chải vẫn thu hút được trên 35.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm với tổng doanh thu trên 18 tỷ đồng. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động du lịch của huyện Mù Cang Chải trong 2 năm vừa qua chịu ảnh hưởng lớn, lượng du khách đến địa bàn giảm hẳn so với trước. Các cơ sở dịch vụ lưu trú hoạt động cầm chừng. Tuy nhiên từ ngày 15 tháng 3, Chính phủ đã có chủ trương cho mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Để sẵn sàng đón khách, huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ sở du lịch chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch. Mục tiêu phấn đấu năm 2022 đón trên 210.000 lượt khách với doanh thu trên 155 tỷ đồng. Hiện nay, huyện Mù Cang Chải đang tích cực phối hợp với ngành du lịch để tập huấn, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm du lịch cho các cơ sở dịch vụ du lịch. Ngoài ra, tập trung thực hiện việc chuyển đổi số trong hoạt động du lịch như ứng dụng các phần mềm để khách tìm hiểu thông tin, đăng ký đặt phòng qua mạng, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân là 58% ở mức 2, khá hạnh phúc, với 3 tiêu chí đó là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống và tăng tuổi thọ trung bình. Ngay từ đầu năm, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức đoàn thể triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân gắn với xây dựng con người Văn Yên nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa phục hồi, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. chú trọng phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, đồng thời quản lý tốt tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống, triển khai các hạng mục phần việc của đề án chuyển đổi số, tiếp tục đưa các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, thiết thực để phục vụ người dân vì hạnh phúc của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục điều chỉnh tăng cao, tạo thành những đợt bão giá tác động lớn đến hoạt động chăn nuôi. Ngành chăn nuôi vốn chịu nhiều rủi ro thì nay đứng trước những đợt tăng giá thức ăn chăn nuôi, người chăn nuôi không tránh khỏi thua lỗ. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình. Vài tháng trở lại đây, anh Nguyễn Văn Điểm, thị trấn Yên Bình liên tục nhận được thông báo tăng giá của các đại lý thức ăn chăn nuôi. Chỉ trong 2 tháng có một đại lý đã tăng 3 lần liên tiếp, mỗi lần tăng từ 300 đến 400 đồng kg. Trước giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, anh Điểm không khỏi lo lắng vì đàn lợn sắp xuất bán có nguy cơ bị thua lỗ nặng. Có thời điểm, gia đình anh Điểm nuôi đến 150 con lợn thịt và lợn nái. Vài năm gần đây, nuôi lợn liên tục bị thua lỗ nên gia đình anh chỉ nuôi khoảng 50 con, nhưng giá cám tăng mạnh khiến anh càng nuôi càng lỗ vốn. Anh Trần Văn Điểm, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Giá cám chăn nuôi là tăng theo chu kỳ của hàng tháng một. Ví dụ như cái tháng này là tăng 2 lần, giá cám giờ tăng là quá cao so với người chăn nuôi đã đang thua lỗ.
Từ năm 2021 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi điều chỉnh tăng tới 10 lần. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, cứ nửa tháng lại có đợt điều chỉnh giá với mức tăng khoảng 1.000 đồng một kg, đẩy mức giá cám các loại hiện nay lên 14.000 đồng một kg. Nguyên nhân giá thức ăn chăn nuôi tăng là do nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất tăng cao. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine đang tác động lớn đến giá ngô và lúa mì trên thị trường thế giới và Việt Nam. Cùng với đó, tác động của dịch COVID-19, chi phí vận tải do xăng dầu tăng giá kéo theo giá thức ăn chăn nuôi tăng chóng mặt. Nếu xuất bán một con lợn khoảng 1 tạ, người dân lỗ khoảng 500.000 đồng, sau khi trừ chi phí, còn chưa tính đến yếu tố rủi ro dịch bệnh. Ông Phạm Quang Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Người nông dân thì chủ yếu là sống dựa vào cái nghề chăn nuôi là chính thôi, nhưng mà hiện nay giá thức ăn chăn nuôi tăng cao này thì cái người nông dân thì cũng không thể nào coi như vậy là dựa vào cái nghề chăn nuôi của mình được, mà phải thu hẹp cái quy mô sản xuất lại, giảm thiểu cái thua lỗ đi. Chứ còn bây giờ nếu như mà với tốc độ cả thức ăn như chăn nuôi như này mà tăng như này thì coi như vậy là càng mở rộng sản xuất thì càng lỗ.
Hiện nay huyện Yên Bình có trên 7.000 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm, trong đó có trên 400 hộ chăn nuôi với quy mô trang trại vừa và nhỏ, 4 hợp tác xã chăn nuôi. Đến nay tổng đàn gia súc chính đạt trên 120.000 con, gia cầm 750.000 con. Trước tình hình giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, để ổn định đàn vật nuôi phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, huyện Yên Bình đã chủ động nắm bắt tình hình, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho người dân, đồng thời quan tâm áp dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo an toàn sinh học cho các cơ sở chăn nuôi. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình nói.
Đối với các hộ mà có điều kiện về sử dụng các cái phụ phẩm nông nghiệp, khuyến cáo bà con chúng ta có thể sử dụng để giảm bớt cái chi phí đầu vào. Tuy nhiên thì trong cái quá trình sử dụng thì chúng ta cần phải là khi mà chúng ta cần thu gom và chúng ta phải cần nấu chín trước khi mà sử dụng để đảm bảo là tiêu diệt tất cả các cái mầm bệnh mà có thể là gây hại cho cái đàn gia súc gia cầm của gia đình.
Trước những đợt bão giá thức ăn, trong khi chờ đợi các giải pháp chiến lược của ngành chức năng nhằm ổn định giá cả thị trường, thì trước mắt người nông dân cũng cần linh hoạt chủ động trong xây dựng, phát triển quy mô, cơ cấu chăn nuôi phù hợp. Theo hướng tăng chăn nuôi gia súc cỏ, theo hướng tăng chăn nuôi gia súc ăn cỏ, tận dụng các loại phụ phẩm trồng trọt, phụ phẩm chế biến nhằm giảm bớt lượng thức ăn công nghiệp.
Trong quý 1, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao nên nhu cầu mua kit test COVID-19 của người dân tăng cao. Một số cơ sở kinh doanh mặt hàng thuốc, vật tư y tế, mặt hàng kit test COVID-19 đã tranh thủ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo đội quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng kit test COVID-19, thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh và các cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh mặt hàng kit test COVID-19, thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng chống COVID-19. Sau hơn một tháng ra quân, xử lý 9 vụ việc do kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không niêm yết giá, xử phạt vi phạm hành chính trên 117 triệu đồng. Xử lý tịch thu, buộc tiêu hủy 1.736 bộ kit test, 8 máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim, 4.600 que test, thuốc các loại 16 hộp, tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 150 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông tại huyện Lục Yên có nhiều chuyển biến tích cực, trên địa bàn không có người tử vong vì tai nạn giao thông. 3 tháng đầu năm qua tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Lục Yên đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 310 trường hợp, trong đó có 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 8 xe ô tô và 182 xe mô tô. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông, thời gian qua huyện Lục Yên đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của rượu bia đối với người điều khiển phương tiện cũng như phổ biến rộng rãi các chế tài xử lý, những thay đổi về quy định, mức phạt đối với người tham gia giao thông. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lục Yên từ đầu năm đến nay được duy trì ổn định. Tai nạn giao thông chỉ xảy ra 2 vụ, làm 2 người bị thương, không có người tử vong. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc điện đàm ngày 11 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Modi ngừng việc mua dầu mỏ của Nga. Mỹ cho rằng việc này không mang lại lợi ích mà có thể gây hại cho Ấn Độ trước tình hình xung đột ở Ukraine. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden khẳng định với Thủ tướng Modi rằng Mỹ có thể giúp Ấn Độ đa dạng hóa nguồn năng lượng. Việc nhập năng lượng và các mặt hàng khác của Nga không phục vụ lợi ích của chính của Ấn Độ. Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã cam kết tăng cường quan hệ Mỹ-Ấn Độ thông qua hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ và quân sự, đồng thời mở rộng các mối quan hệ kinh tế và nhân dân. Ngày 12 tháng 4, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln của Mỹ đã tiến vào vùng biển quốc tế thuộc biển Nhật Bản. Động thái này được cho là nhằm thể hiện sức mạnh quân sự giữa lúc xuất hiện nhiều quan ngại về khả năng Triều Tiên có hoạt động gây bất ổn trong khu vực. Nhóm tàu tấn công USS Abraham Lincoln đang được hiện diện ở vùng biển phía đông ngoài khơi thành phố Ulsan, đông nam Hàn Quốc. Dự kiến nhóm tàu sân bay Mỹ sẽ lưu lại biển Nhật Bản từ 3 đến 5 ngày. Học viện Hải quân Mỹ cũng xác nhận trên trang web chính thức về thông tin tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hiện diện trên biển Nhật Bản. Ngày 11 tháng 4, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã cho biết nước này sẵn sàng chấp nhận cơ chế chi trả bằng đồng rúp cho việc mua khí đốt của Nga để đảm bảo an ninh năng lượng. Ngoại trưởng Hungary cho biết lựa chọn thanh toán hóa đơn bằng một loại tiền tệ khác thay vì đồng euro đã được đưa vào hợp đồng mua bán giữa công ty con của tập đoàn năng lượng MVM của Hungary và tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga được ký kết vào tháng 9 năm 2021. Theo Ngoại trưởng Szijjarto, phần lớn nhu cầu khí đốt của Hungary phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ Nga, nên việc sửa đổi hợp đồng mua bán khí đốt có thể đảm bảo an ninh năng lượng của Hungary, nhưng đồng thời cũng không vi phạm bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Liên minh châu EU. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết sẽ không nhượng bộ trước áp lực của EU và sẽ không ủng hộ các hạn chế đối với nguồn cung năng lượng từ Nga, vì đây là ranh giới đỏ đối với Hungary. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1 tháng 4 đã công bố một quy định mới mà ông hy vọng sẽ chấn áp được vấn nạn súng ma tại quốc gia này. Theo Nhà Trắng, số lượng súng ma vũ khí có thể được mua dưới dạng bộ dụng cụ để lắp ráp tại nhà và không có CD theo dõi của chính quyền liên bang được thu hồi tại hiện trường các vụ phạm tội trên khắp nước Mỹ ngày càng nhiều. Tổng thống Biden cam kết các quy định mới sẽ cứu sống nhiều người, đồng thời đề cử ông Tip Netabach, cựu luật sư tại bang Ohio điều hành cục rượu, thuốc lá, súng và chất nổ. Năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã thu hồi khoảng 20.000 khẩu súng ma, con số này tăng gấp 10 lần so với năm 2016. Theo quy định mới của Bộ Tư pháp Mỹ, các nhà sản xuất một số loại dụng cụ súng ma được yêu cầu phải có giấy phép liên bang và bao gồm số CD trên các thành phần chính của vũ khí. Quy định này cũng sẽ yêu cầu các đại lý cấp phép của liên bang và người sửa chữa, điều chỉnh, thiết kế hoặc chế tạo súng phải đăng ký CD vũ khí với chính quyền liên bang trước khi bán hoặc giao cho khách hàng. Nhà chức trách Philippines ngày 1 tháng 4 cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất và lũ lụt do bão Megi gây ra, khi cơn bão nhiệt đới này đổ bộ vào khu vực bờ biển phía đông và nam của Philippines. Theo cơ quan phụ trách các vấn đề thiên tai tại thành phố Baybay thuộc tỉnh Leyte, miền đông Philippines, mưa lớn đã gây lở đất và làm ảnh hưởng tới 10 cộng đồng dân cư ven núi. Các vụ lở đất tại đây khiến 22 người thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức khu vực Davao ở miền nam Philippines cho biết 3 người đã bị nước lũ cuốn trôi, trong khi ít nhất 6 người khác vẫn mất tích. Cơn bão nhiệt đới Megi đã đổ bộ Philippines vào hôm 10 tháng 4 với sức gió lên đến 65 km/h. Đây là cơn bão nhiệt đới đầu tiên tràn vào quốc gia Đông Nam Á này trong mùa hè năm nay. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão được khuyến cáo đề phòng nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt trên diện rộng. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của thiên tai, trong đó có núi lửa, động đất và khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Năm ngoái, cơn bão Rai đã khiến hơn 400 người tại Philippines thiệt mạng.
Thưa quý vị và các bạn, Do nhiều nguyên nhân khách quan nên công tác giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 bị chậm so với kế hoạch. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tăng cường nhiều giải pháp chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án xây dựng cơ bản, đảm bảo việc giải ngân theo kế hoạch đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau thời gian hơn 3 tháng triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, các cấp các ngành địa phương đã nỗ lực triển khai các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ triển khai và giải ngân thanh toán vốn nhiều dự án còn chậm. Đến nay kết quả giải ngân mới đạt trên 15% kế hoạch. Có tới 10 đơn vị chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân nguồn vốn đã bố trí. Mặt khác, tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Đến nay còn 138 dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. Theo đánh giá, mức vốn bố trí đối ứng của ngân sách cấp huyện cho các dự án lồng ghép vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện còn thấp, chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đáp ứng được tiến độ thi công công trình, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm như đường nối quốc lộ 3C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh thành phố Yên Bái, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái. Qua rà soát, hiện nay một số đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu còn lúng túng trong việc gửi cam kết chi, thậm chí còn có đơn vị bị trả cam kết chi do không đúng quy định. Một số đơn vị chủ đầu tư chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện cũng như các khó khăn vướng mắc. Ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong cái quý 1 hàng năm, vốn xây dựng cơ bản thường giải ngân thấp do một số nguyên nhân khách quan như sau. Nguyên nhân thứ nhất, như đã biết thì trong cái tháng 1 là thời gian chỉnh lý hồ sơ giải ngân, quyết toán ngân sách của năm trước. Do đó các sở ngành, các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư tập trung chủ yếu vào cho công tác này, không có thời gian để quan tâm đến nhiều đến cái công tác giải ngân của cái năm kế hoạch ngay từ đầu năm và đặc biệt là trong cái quý 1. Nguyên nhân thứ hai là thường để đảm bảo cái kết quả giải ngân của năm trước và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu có điều kiện triển khai kế hoạch của năm sau và khối lượng tạm ứng theo chế độ quy định của năm trước thường lớn. Và quý 1 hàng năm thì các đơn vị chủ đầu tư thường tập trung vào khối lượng để hoàn ứng cho cái kế hoạch của năm trước để làm cơ sở, làm căn cứ để giải ngân cho cái kế hoạch của năm sau. Nguyên nhân thứ ba là quý 1 hàng năm cũng là thời gian để các đơn vị tập trung vào thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu của các gói thầu, các dự án. Do đó chưa triển khai khối lượng để giải ngân và cũng đồng thời là chưa có cái khối lượng để giải ngân. Nguyên nhân thứ tư là bên cạnh đó thì trong cái quý 1 cũng trùng vào cái dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của người dân Việt Nam. Do đó cái thời gian tập trung cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị có phần cũng còn hạn chế.
Riêng đối với khối huyện, tổng kế hoạch vốn đã giao cho các địa phương năm 2022 là gần 1.500 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân đạt gần 300 tỷ đồng bằng 18% kế hoạch. Hai huyện có số vốn giải ngân cao là Văn Chấn đạt 38% và Yên Bình đạt 26%. Thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Yên giải ngân đạt thấp nhất. Do thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án công trình xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Văn Yên. Bên cạnh đó, những tháng đầu năm nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, một số công trình đã phải tạm dừng hoạt động do phần lớn công nhân mắc bệnh COVID-19. Bên cạnh thuận lợi, trong quá trình triển khai thực hiện nhiều dự án công trình trọng điểm thời gian qua gặp một số khó khăn do thời tiết mưa nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án và do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, do giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng thời gian qua tăng đột biến làm ảnh hưởng lớn đến công tác lập dự toán và thi công xây dựng, dẫn đến tâm lý e ngại, chậm khởi công sau khi trúng thầu. Là cơ quan tham mưu cho tỉnh trong việc triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh đưa ra một số giải pháp trọng tâm. Ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo các ngành, địa phương và các đơn vị chủ đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau. Thứ nhất, đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư tập trung triển khai và thực hiện đồng bộ, linh hoạt các cái nhóm giải pháp theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy và nghị quyết và ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo kịch bản giải ngân đến hết quý 2 năm 2022. Thứ hai, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các cái thủ tục đầu tư đối với các cái dự án khởi công mới chưa được giao chi tiết kế hoạch vốn, bảo đảm điều kiện tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chi tiết 100% kế hoạch vốn trong cái quý 1 năm 2022. Thứ ba, rà soát điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn theo nguyên tắc điều chỉnh giảm vốn của các dự án hoàn thành hết nhiệm vụ chi, dự án gặp khó khăn vướng mắc, có tiến độ triển khai chậm để bổ sung cho những dự án có khối lượng hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, các dự án trọng điểm cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và dự án thiếu vốn về giải phóng mặt bằng. Thứ tư, phối hợp với Sở Tài chính rà soát các nguồn tăng thu tiết kiệm chi, kịp thời đưa vào đầu tư công để phân bổ cho các dự án có khả năng hấp thụ vốn đảm bảo hiệu quả để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Thứ năm, đôn đốc hướng dẫn các địa phương trong việc phân bổ vốn, trong đó rà soát bổ sung vốn đối ứng từ ngân sách cấp huyện cho các dự án nồng ghép với vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đảm bảo tiến độ thực hiện, không để nợ động xây dựng cơ bản, đồng thời ưu tiên bố trí vốn đối ứng thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định. Thứ sáu, tiếp tục vận động tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các cái dự án. Thứ bảy, các đơn vị chủ đầu tư thì tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm các cái điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.
Tại hội nghị bàn giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2022 được Ủy ban dân tỉnh tổ chức vào trung tuần tháng 3 vừa qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các ngành các địa phương được giao làm chủ đầu tư phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành để nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất, hoàn thành tiến độ giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022. Cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình trọng điểm, đặc biệt đối với các dự án có mức vốn giao kế hoạch lớn ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2022. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới thì chúng ta có mấy ý này. Thứ nhất, nhiệm vụ chung thì yêu cầu các sở ban ngành các huyện nghiêm túc là chúng các đồng chí cũng phải tổ chức họp, cũng phải lần sờ từng mục từng ngón một. Thế rồi nó mắc ở đâu thì lúc đó ra kết luận để tập trung vào triển khai. Nội dung nữa là tập trung vào thành lập các cái tổ công tác để công chí tháo gỡ vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ giải ngân chung của tỉnh, gửi kết quả phân bổ điều chỉnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở Tài chính để theo dõi. Thực hiện rà soát bổ sung vốn đối ứng từ ngân sách huyện cho các dự án lồng ghép nguồn vốn của tỉnh và ngân sách huyện phải đảm bảo tỷ lệ tiến độ thực hiện dự án và bố trí vốn để đảm bảo thời gian quy định. Tập trung chỉ đạo các phòng ban và ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh bổ sung này, thẩm định thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công dự toán theo thẩm quyền. Đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ chủ động quyết liệt công tác giải ngân thanh toán đối với các dự án phân cấp theo quyết định đầu tư. Chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án, làm tốt công tác đăng ký tổng hợp thẩm định phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là phối hợp bố trí đủ nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công giải ngân các dự án.
Tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu tỷ lệ giải ngân hết quý 2 năm 2022 đạt 50% kế hoạch. Đến hết niên độ ngân sách 2022 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công giao. Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới chưa điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án do biến động giá nguyên vật liệu, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, rà soát để sử dụng vốn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn sự nghiệp khác chuyển sang chi đầu tư. Đối với các huyện, thị xã, thành phố cần giao chi tiết kế hoạch vốn đối với các nguồn đến nay chưa giao, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, điều chỉnh bổ sung dự án, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn luôn ở mức cao nhất theo kế hoạch đề ra.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, thất bại 1-3 ở trận tứ kết lượt đi Champions League trước Real Madrid gần như đã đóng sập cánh cửa đi tiếp của Chelsea. Trong khi đó, trận tái đấu sẽ không dễ dàng với Real. Dù vậy, bản lĩnh của đội bóng từng 13 lần vô địch Champions League sẽ giúp thầy trò Ancelotti vượt khó. Khác biệt của Real so với trận lượt về gặp chính Chelsea mùa trước nằm ở định hướng trong lối chơi. Đội bóng Tây Ban Nha đã chơi khôn ngoan hiệu quả hơn. Để thực hiện cuộc lội ngược dòng, Chelsea cần phải đá chặt chẽ và biết tận dụng cơ hội. Chiến thắng 6-0 trước Southampton cuối tuần qua có thể giúp các tiền đạo Chelsea giải tỏa phần nào áp lực. Tuy nhiên 90 phút trước Real trên Bernabeu là thử thách rất khác. Sau trận lượt đi phải nhận thất bại bất ngờ, Bayern Munich sẽ tấn công nhiều hơn trước Villarreal để lấy chiếc vé bán kết Champions League. Bayern Munich đã trở thành nạn nhân của bất ngờ ở giai đoạn lượt đi vòng tứ kết Champions League khi thua Villarreal 0-1. Nhìn vào lối chơi mà hai đội thể hiện, kết quả ấy hoàn toàn hợp lý khi Bayern Munich không thể chủ động trước một Villarreal cân bằng và di chuyển đội hình hợp lý. Villarreal có những tiền vệ chiến đấu mạnh mẽ để chờ cơ hội phản công với tốc độ cùng khả năng dứt điểm ngày một hoàn thiện của Junzuma, tác giả bàn thắng duy nhất của trận lượt đi. Sự xuất hiện của Goretzka bên cạnh Kimmich có thể giúp đội bóng Đức giảm bớt những khoảng trống giữa hàng tiền vệ và tuyến phòng ngự, qua đó giảm rủi ro trong các tình huống đối phương phản công. Sân nhà Allianz Arena luôn là điểm tựa tinh thần quan trọng với VFB, nơi họ thắng 4 trận Champions League gần nhất với cách biệt ít nhất 3 bàn. Lewandowski đã đạt thỏa thuận về mặt cá nhân với Barcelona để gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan. Chân sút sở hữu hai danh hiệu FIFA The Best mới đây đã không đồng ý ra hạn hợp đồng hiện tại với Bayern Munich khi giao kèo hiện tại của đôi bên sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Lewandowski gia nhập Bayern Munich từ đại kình địch Borussia Dortmund mùa hè năm 2014 và anh đã đạt được những thành công vang dội cùng đội bóng lớn nhất nước Đức. Nhưng tiền đạo người Ba Lan được cho là vẫn muốn tìm kiếm thử thách ở một đội bóng mới, dù bản hợp đồng hiện tại giữa anh và hùm xám xứ Bavaria còn hơn một năm nữa mới đáo hạn. PSG được cho đã mở các cuộc đàm phán với người đại diện của Romelu Lukaku về một cuộc chuyển nhượng tiềm năng đến Paris chơi bóng vào hè này. PSG xác định Lukaku là thay thế cho Kylian Mbappe nếu tiền đạo này vẫn quyết dứt áo ra đi. Ngoài ra còn có thông tin Inter Milan có ý mượn lại Lukaku và Chelsea xem xét đẩy chân sút Bỉ khỏi Stamford Bridge, ít nhất theo dạng tạm thời nếu không bán đứt được, một khi chủ mới câu lạc bộ được xác nhận. Lukaku trở lại Chelsea với khoản phí 97,5 triệu bảng nhưng gây thất vọng lớn. Anh hiện dính chấn thương và sẽ vắng mặt ở lượt tứ kết Champions League với Real Madrid. Barca vẫn đang theo đuổi một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới và João Félix đã nằm trong tầm ngắm của đội bóng xứ Catalan. Blaugrana đã theo dõi sự tiến bộ của tiền đạo Atletico Madrid trong một thời gian khá dài. Khả năng kiểm soát bóng cùng với khả năng di chuyển bằng chân và kỹ thuật xuất sắc của Félix là những thứ phù hợp với triết lý chiến thuật của Xavi. Hiện Atletico Madrid không có ý định bán Félix trong mùa hè. Nhưng người đại diện của cầu thủ này là Jorge Mendes dự kiến sẽ thúc đẩy việc ra đi nếu Barcelona có thể giành được vị trí trong top 4 ở La Liga, đảm bảo suất dự Champions League mùa giải tới khi Atletico thất bại trong mục tiêu này.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 4 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Ừ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phủ, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị Home Wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.